Chiếc lá cuối cùng. Nhà xuất bản Văn học Ấn hành năm 2007. Tác giả O. Henry. Người dịch Ngô Vĩnh Diễn. Người đọc Phương Minh. Lời giới thiệu. Cùng với Shekhov và Guy de Maupassant, O. Henry là một trong những bậc thầy của thế giới về truyện ngắn. O. Henry không có cái thâm trầm, sâu xa về mặt tư tưởng, không có tầm rộng lớn về mặt khái quát, điển hình hoặc tính sắc bén trong phê phán xã hội đương thời như hai văn hào Nga và Pháp. Nhưng tên tuổi và tác phẩm của ông vẫn tồn tại mãi trong sự ưa thích và mến chuộng của người đọc khắp nơi trên thế giới. Vì niềm tin của ông vào con người và cuộc sống, vì cái nhìn vui vẻ và yêu đời của ông trước những thăng trầm của số phận con người, đặc biệt là những con người nghèo khổ, thất thế, bất hạnh. Chính cuộc sống của O. Henry đã thúc đẩy ông đi vào văn học, và cũng chính cuộc sống đã đưa vào tác phẩm của ông những nhân vật mà ông đã từng quan sát, gần gũi, thông cảm, thân thiết trên những chặng đường ông trải qua. Sinh ngày 11 tháng 9 năm 1862 tại Greensboro, bang Carolina, Bắc Mỹ. Mất ngày 5 tháng 6 năm 1910 tại New York. O. Henry, tên thật là William Sidney Porter. Ông rời nhà trường khi mới 15 tuổi, đi làm công cho một hiệu thuốc. Cửa hiệu này về sau lấy tên hiệu thuốc O. Henry để tưởng nhớ ông. Năm 19 tuổi, ông tới bang Texas, làm việc tại một trại nuôi cừu, trở thành một tay dạy ngựa loại giỏi. Ít lâu sau, ông tới thành phố Austin làm công chức nhỏ ở sở điền địa và lấy vợ. Con trai đầu lòng của ông chết ngay khi ra đời. Đứa con thứ hai là một cô gái yếu đuối, Margaret. Năm 1891, ông làm kế toán cho một ngân hàng ở Austin, nhưng chẳng bao lâu mất việc vì một viên thanh tra phát hiện thấy sổ sách của ông thiếu hụt một món tiền là hơn $1,000. Tuy vậy, chủ ngân hàng không có ý truy tố. Gần một năm sau đó, ông làm phóng viên cho một tờ báo ở Houston. Nhưng rồi có lẽ để tránh rắc rối, ông đi Nicaragua. Có sách nói ông đi Honduras, đến ở thành phố Trujillo, nơi đã cung cấp khung cảnh, không khí và nhân vật cho cuốn sách đầu tay của ông, Bắp Cải và Vua Chúa. Năm 1898, ông trở về Austin vì được tin vợ ốm nặng. Tai họa dồn dập đổ lên đầu ông. Vợ mất, ông bị đưa ra tòa, bị buộc tội biển thủ và kết án 5 năm tù. Nhưng O. Henry chỉ ngồi tù có 3 năm 3 tháng tại một nhà giam ở Columbus, bang Ohio. Trong tù, ông được dùng làm kế toán và được dịp quan sát các tù nhân, gần gũi họ, tìm hiểu cuộc đời tội lỗi và những mánh khóe làm ăn của những tay đại bợm. Chính thời gian ở tù đã cho O. Henry thấy cái đáy của xã hội, đã đem lại cho ông lòng thương cảm đối với những con người xấu số, những con người bất hạnh, nhưng vẫn giữ được một phần lương tri, một phần cái bản chất vốn dĩ là tốt đẹp của con người. Ta có thể thấy điều đó qua những truyện ngắn Tên Cớm và Bản Thánh Ca, Một Cuộc Cải Tạo Được Cứu Giảng. Ông được tha trước thời hạn vì hạnh kiểm tốt và đến sống tại Pittsburgh trong một căn phòng trọ tồi tàn. Ông viết cho các báo ở New York để kiếm sống. Chính khi đó ông chọn bút danh là O. Henry. Về nguồn gốc cái tên này đến nay vẫn chưa rõ. Chẳng bao lâu cái tên O. Henry đã trở thành quen thuộc với độc giả, và tờ tạp chí Amsley ở New York đã mời O. Henry tới sống tại New York để cộng tác. Với tiền lương là $200 một tháng, O. Henry sống trong một nhà trọ gần công viên Madison. Phòng ông nhìn ra phố và ông thường ngồi bên cửa sổ quan sát những người qua lại, hình dung số phận của họ và tưởng tượng ra những câu chuyện ly kỳ hoặc đau thương hoặc hài hước về họ, nhưng bao giờ cũng được một tình người dịu dàng trìu mến. Chính những người qua lại trước cửa sổ phòng ông là những nhân vật được ông tái hiện trong các truyện ngắn. Các cô thư ký đánh máy, các cô bán hàng, tiền lương quá thấp, nhưng tâm hồn giàu mơ ước và lãng mạn. Những gã lang thang trong công viên, trên hè phố, đầu óc luôn luôn bận bịu với những mưu kế để tồn tại. Những chàng thanh niên hăm hở đuổi theo tiếng gọi của phiêu lưu, và cả những tên lừa đảo bịp bợm đi trên đường phố như những con thú săn mồi. Căn buồng tầng thượng, cánh cửa xanh, 20 năm sau, chiếc lá cuối cùng, chuyện một tờ báo. Tập truyện ngắn thứ hai của ông ra mắt bạn đọc năm 1906, 4 triệu. Tiếp theo là các tập Chiếc đèn gạt bấc năm 1907, Giữa lòng miền Tây năm 1907, Tiếng nói của thành phố năm 1908, Những con đường của số mệnh năm 1909, Lựa chọn năm 1909, Hoàn toàn là chuyện kinh doanh năm 1910, Xoay dần năm 1910. Ông nổi tiếng và trở nên giàu có. Năm 1907, ông lấy một cô bạn gái thời nhỏ, Sarah Coleman. Ông mất năm 47 tuổi vì một cơn đau tim. Sau khi ông mất, người ta còn xuất bản 3 tập truyện của ông: Anh chàng xoay sở tốt bụng, Đá lăn, Bơ vơ. Từ năm 1900 đến năm 1910 là những năm ông viết nhiều nhất, tổng cộng gần 300 truyện ngắn. Tác phẩm của ông đã đem lại cho ông tiền và danh vọng khi ông còn sống, và đến nay vẫn đem lại những phút giây sảng khoái, thích thú cho người đọc. Mặc dù một số truyện của ông có nhiều tiếng lóng, nhiều ẩn dụ, điển cố của một thời đã xa, của những môi trường ông đã sống qua, nhiều truyện của ông đã được in lại nhiều lần trong các tuyển tập truyện ngắn hay nhất thế giới, hoặc chuyển thành phim như Món quà của các đạo sĩ, hoặc thành kịch như Một cuộc cải tạo được cứu giảng dưới cái tên biệt danh Gimme Valentine. Sở dĩ O. Henry và truyện ngắn của ông đến nay vẫn còn được ưa thích rộng rãi trên thế giới thì đó không những vì tác phẩm của ông đã tái hiện xã hội Mỹ ở đầu thế kỷ này với những nét riêng của một chủ nghĩa tư bản đang phát triển trong một bức tranh giàu màu sắc, nhiều bất ngờ, nhiều hương vị, mà trước hết vì tính nhân đạo và cái nhìn đầy độ lượng, thương cảm, lạc quan của tác giả đối với con người và cuộc sống. Đồng thời, phong cách nghệ thuật đặc sắc của O. Henry đã ghi lại một dấu ấn không thể phai mờ trong thể loại truyện ngắn thế giới. Món quà của các đạo sĩ. $1.07. Tất cả chỉ có thế. Trong đó 6 hào là tiền xu. Những đồng xu dành dụm được bằng cách cò kè ráo riết với lão chủ hiệu tạp hóa, người bán rau, ông hàng thịt, cho đến lúc má phải nóng rát lên vì thái độ thầm dè biểu là keo kiệt do cái lối mặc cả quá chặt chẽ ấy gây ra. Đó là lần Della đếm đi đếm lại số tiền $1.07. Thế mà ngày mai đã là Noel rồi. Rõ ràng là chẳng còn làm được gì khác ngoài việc gieo mình xuống chiếc giường nhỏ tồi tàn mà gào khóc. Và Della đã làm như vậy. Tình cảnh này khiến người ta phải triết lý rằng cuộc đời chỉ toàn là những tiếng nức nở, những tiếng khóc thét và những nụ cười. Trong đó những tiếng thét chiếm nhiều hơn cả. Trong lúc bà chủ nhà đang nguôi dần từ nức nở chuyển sang thúc thích, mời bạn hãy ngó qua căn buồng. Một căn buồng thuê $8 một tuần với cả đồ đạc. Đúng ra không phải là không thể mô tả được căn buồng, nhưng chắc chắn là nó phải đề phòng đội cảnh sát bắt ăn mày đến kiểm soát. Trong phòng đợi ở tầng dưới có một hòm thư và một cái nút chuông, nhưng hòm thì chẳng bao giờ có lấy được một bức thư bỏ vào, còn chuông thì chẳng hề có ngón tay người ấn nút réo chuông. Ở đó còn có một tấm thiếp mang tên ông James Dillingham Ian. Thời kỳ sung túc trước đây, khi chủ nó còn được trả $30 một tuần. Tấm thiếp Dillingham đã theo gió bay đi khắp nơi. Bây giờ thu nhập co lại chỉ còn $20, thì những chữ Dillingham nom cũng mờ đi, như thể thật sự muốn thu mình lại chỉ còn lại một chữ D, khiêm tốn và nhũn nhặn. Nhưng mỗi khi ông James Dillingham y ơn về đến nhà, leo lên tới buồng mình trên gác, ông ta vẫn được bà James Dillingham y ơn, đã được giới thiệu với các bạn là Della, ôm choàng lấy mà gọi là Ghim. Và như thế thật là hạnh phúc. Della thôi không khóc nữa và lấy núm bông đánh phấn sửa sang lại đôi má. Cô đứng bên cửa sổ, ủ dột nhìn con mèo xám đang đi trên hàng rào màu xám, trong cái sân cũng một màu xám xịt. Ngày mai đã là Noel rồi, thế mà cô chỉ có $1.08 để mua quà tặng Ghim. Cô đã hết sức dành dụm từng xu một hàng bao nhiêu tháng trời, vậy mà kết quả chỉ được có thế. $20 một tuần chẳng được mấy nổi. Chi tiêu đã vượt quá mức cô dự tính. Bao giờ cũng vậy, chỉ có $1.08 để mua quà tặng Ghim. Ghim của cô. Cô đã bỏ ra không biết bao nhiêu giờ sung sướng dự tính mua một cái gì thật đẹp cho Ghim. Một cái gì đẹp, hiếm, có giá trị thật sự. Một cái gì có thể tạm xứng đáng với danh dự được là của Ghim. Trong phòng, giữa hai cửa sổ có gắn một tấm gương dài. Có lẽ các bạn đã từng trông thấy một cái gương dài gắn vào tường trong một căn buồng giá thuê $8 một tuần. Một người thật mảnh dẻ và thật nhanh nhẹn có thể có được một ý niệm khá chính xác về dung mạo của mình bằng cách ngắm bóng mình qua một loạt hình ảnh phản chiếu rất nhanh trên gương thành những vệt dài. Della thanh mảnh nên đã nắm vững được nghệ thuật soi gương ấy. Bỗng cô rời cửa sổ, quay ngoắt lại đến đứng trước gương. Mắt cô sáng lên long lanh. Nhưng chỉ 20 giây sau, sắc mặt cô đã tái nhợt. Cô vội xổ tóc ra cho xõa xuống. Xin nói rằng, vợ chồng James Dillingham y ơn có hai vật sở hữu mà cả hai đều rất đổi tự hào. Một là chiếc đồng hồ vàng của Ghim đã từng là của cha và của ông nội anh. Hai là bộ tóc của Della. Giả sử như nữ hoàng xứ Sheba sống ở căn phòng phía bên kia đường phố hẹp như một ống thông hơi, thì có ngày Della sẽ xõa tóc hông khô trước cửa sổ để hạ giá trị tất cả châu báu tặng phẩm của nữ hoàng. Dĩ thử, Solomon là bác gác cửa, có kho tàng của cải chất đầy dưới hầm, thì mỗi lần đi qua, Ghim sẽ rút đồng hồ ra để được thấy nhà vua phải bứt râu vì ghen tị. Cho nên lúc này, bộ tóc đẹp của Della xõa xuống, gợn sóng và ống ả như một thác nước màu đen. Tóc dài tới quá đầu gối, và hầu như tạo thành một chiếc áo dài cho cô vậy. Rồi Della lại run run cuốn dội tóc lên. Cô ngập ngừng trong giây lát và đứng im. Một hai giọt nước mắt nhỏ xuống tấm thảm đỏ đã sờn. Cô khoác dội chiếc áo cũ màu nâu, chụp dội chiếc mũ cũ màu nâu lên đầu. Tà giấy tung lên, khóe mắt vẫn còn tia sáng long lanh. Cô như bay ra khỏi phòng, bay xuống cầu thang ra phố. Nơi cô dừng lại có một tấm biển đề bà Sofroni, hàng bằng tóc đủ các loại. Della chạy một mạch lên cầu thang rồi trấn tĩnh lại, thở hổn hển. Bà chủ to béo trắng bệch lạnh lùng, trông chẳng có vẻ gì giống cái tên Sofroni. Bà có mua tóc của tôi không? Della hỏi. Bà chủ đáp. Tôi mua. Chị bỏ mũ ra cho tôi xem tóc chị thế nào. Cái thác nước màu nâu đổ xuống gần sóng. $20. Bà chủ vừa nói, vừa nâng mớ tóc lên với một bàn tay thành thạo. Bà đưa tiền đây cho tôi, nhanh lên. Della nói. Ôi, hai tiếng đồng hồ sau đó đã trôi qua trên đôi cánh màu hồng. Xin các bạn hãy bỏ qua cho cái lối ví von lộn xộn ấy. Cô sục sạo các cửa hàng để tìm quà mua tặng Ghim. Cuối cùng cô đã tìm thấy. Rõ ràng là người ta đã làm ra nó để dành cho Ghim, chứ không phải một ai khác. Không có gì sánh được với nó ở bất cứ một cửa hàng nào. Mà cô thì đã lục lọi tung bành tất cả các cửa hàng rồi. Đó là một chiếc dây đeo đồng hồ bằng bạch kim, kiểu giản dị và thanh nhã. Tự thực chất của nó thôi cũng đã nói lên đầy đủ giá trị của nó rồi, chứ không phải vì cái lối trang sức hào nhoáng bên ngoài. Mọi vật quý đều phải như thế. Ngay cả với chiếc đồng hồ của Ghim, nó cũng xứng đáng. Vừa nhìn thấy nó, cô biết ngay rằng nó phải là của Ghim. Nó cũng giống như Ghim, trầm tĩnh và quý giá. Sự mô tả này hợp với cả hai. Cô đã phải trả mất 21 đô la rồi hối hả trở về nhà với 87 xu còn lại. Có chiếc dây này móc vào đồng hồ, Ghim có thể đàng hoàng xem giờ trước bất kỳ một ai. Chiếc đồng hồ quý giá là thế, vậy mà nhiều khi anh ấy cũng phải len lén xem giờ vì không có dây. Anh phải dùng một mẫu dây da cũ. Khi Della về đến nhà thì cảm giác say sưa của cô đã phần nào nhường chỗ cho dè dặt và lý trí. Cô lấy cái cặp uốn tóc ra, đốt bếp hơi lên rồi bắt tay vào việc sửa sang lại những tàn phá do lòng rộng rãi cộng với tình yêu đã gây ra. Việc này bao giờ cũng là một công việc to tát. Các bạn à, một công việc khổng lồ. 40 phút sau, đầu cô đã như đầy những món tóc loăng xoăng vào nhau, khiến cô trông giống hệt một cậu học trò lười hay trốn học. Cô nhìn bóng mình trong gương một hồi lâu, chăm chú và xét nét. Nếu Ghim không giết mình trước khi nhìn lại mình lần thứ hai, cô tự nhủ, thì anh ấy sẽ bảo là mình giống một cô gái của đội hợp xướng ở đảo Coney. Nhưng mình làm gì được? Ôi, mình có thể làm gì được với 1 đô la 8 hào 7? Đến bây giờ cà phê đã pha xong, chảo đã đặt lên lò, đã nóng và sẵn sàng để rán món sườn. Ghim không bao giờ về chậm. Della gập chiếc dây đeo đồng hồ trong lòng bàn tay và ngồi vào góc bàn, chỗ gần cửa mà Ghim vẫn thường đi vào. Rồi còn nghe thấy tiếng chân anh ở tầng dưới, trên cầu thang thứ nhất. Và trong giây lát, mặt cô tái nhợt. Cô thường có thói quen cầu nguyện thầm về những việc đơn giản nhất hàng ngày. Và lúc này thì cô thì thầm: Lạy Chúa, xin Chúa hãy làm cho anh ấy nghĩ rằng con vẫn đẹp. Cửa mở, Ghim bước vào rồi đóng cửa lại. Trông anh gầy gò và rất nghiêm trang. Tội nghiệp, mới có 22 tuổi đầu mà anh đã phải nặng gánh gia đình. Anh cần một chiếc áo khoác mới, lại găng tay nữa anh cũng không có. Ghim dừng lại bên cửa, đứng im không nhúc nhích như một con chó săn khi đánh hơi thấy chim cung cúc. Mắt anh nhìn Della chằm chằm, làm cô hoảng sợ. Không phải giận dữ hay ngạc nhiên hay chê trách, cũng chẳng phải là kinh tởm hay bất cứ một thứ tình cảm nào mà cô đã chuẩn bị chờ đón. Anh chỉ dương mắt nhìn cô trừng trừng với cái vẻ mặt lạ lùng ấy. Della vùng dậy rời khỏi bàn đến bên chồng. Ghim, anh yêu quý, cô kêu lên, đừng nhìn em như thế. Em đã cắt tóc bán rồi, vì em không thể nào sống qua được Noel mà không có chút quà gì để tặng anh. Rồi tóc em sẽ mọc lại. Anh đừng giận em anh nhé. Em buộc lòng phải làm thế. Tóc em mọc nhanh lắm. Thôi, Ghim, anh hãy nói chúc mừng Noel đi, và chúng ta hãy vui lên. Anh biết không, em đã mua tặng anh một món quà rất tuyệt. Một món quà rất đẹp, rất tuyệt. Em đã cắt tóc mất rồi à? Ghim hỏi như rặn ra từng lời. Tự hồ anh vẫn chưa nắm được sự việc hiển nhiên ấy, ngay cả sau khi đã suy nghĩ rất vất vả. Della nói, đã cắt tóc và đã bán rồi. Dẫu sao anh vẫn yêu em chứ. Không còn tóc thì em vẫn là em kia mà, phải không anh? Ghim nhìn quanh phòng một lát lạ lùng. Anh hỏi vẻ gần như ngớ ngẩn. Em bảo là em đã bán tóc đi rồi à?
Đê La nói. Anh tìm làm gì?
Bán rồi. Em đã nói với anh là bán mất rồi mà.
Đêm nay là đêm Noel anh ạ. Hãy yêu em vì em bán tóc đi làm gì anh đấy.
Rồi cô nói tiếp, giọng bỗng nhiên nghiêm trang và dịu dàng.
Tóc trên đầu em quả chăng có thể đếm được, nhưng không ai có thể đếm được tình yêu của em đối với anh.
Ghim, em đi ráng sườn nhé.
Ghim như mau chóng tỉnh khỏi cơn mê. Anh ôm lấy đê la của anh trong 10 giây đồng hồ. Chúng ta hãy kín đáo quay đi phía khác, xem xét một vật gì đó không quan trọng mấy. $8 một tuần hay 1 triệu một năm có gì là khác nhau kia chứ?
Một nhà toán học hoặc một nhà thông thái sẽ cho bạn một câu trả lời sai. Các đạo sĩ đã đem những món quà quý tới, nhưng trong số đó không có món quà ấy. Điều khẳng định tối mò này sẽ được làm sáng tỏ dưới đây.
Ghim lấy trong túi áo khoác ra một gói nhỏ, ném lên bàn và hỏi.
Không, Đê La ạ, đừng hiểu lầm về anh. Anh không hề có ý nghĩ cho rằng một kiểu cắt tóc, một kiểu cạo hay một kiểu gội có thể làm anh bớt yêu em của anh đi một chút nào. Nhưng nếu em mở cái gói này ra, em sẽ thấy tại sao lúc đầu em làm anh sững sờ như thế.
Những ngón tay trắng trẻo nhanh nhẹn cắt đứt sợi dây buộc và xé giấy gói. Tiếp theo là một tiếng rú vui mừng đến cực độ. Rồi hỡi ôi, sau đó là một sự biến đổi mau lẹ vốn dĩ của nữ giới, chuyển sang những giọt nước mắt xúc động và những tiếng rên rỉ, đòi hỏi vị chủ nhà phải sử dụng ngay tất cả mọi khả năng an ủi dỗ dành của mình. Vì rằng nằm trên bàn kia là những chiếc lược, một bộ lược dùng để cài hai bên và đằng sau, mà Đê La đã say mê từ lâu trong một cửa hàng ở Broadway. Những chiếc lược tuyệt đẹp, bằng đồi mồi thật, viền nạm đá quý, đúng là thứ để cài trên bộ tóc đẹp đã mất. Đó là những chiếc lược rất đắt tiền. Đê La biết vậy, và cô chỉ dám tơ tưởng, ao ước trong lòng mà không hề có một chút hy vọng nào có được những chiếc lược ấy. Và giờ đây, chúng đã là của cô. Nhưng những bím tóc đáng lẽ được trang điểm bằng những đồ trang sức hằng khao khát ấy thì lại không còn nữa. Nhưng Đê La vẫn ôm lấy những chiếc lược vào lòng, và mãi về sau, cô mới ngước đôi mắt mờ lệ nhìn lên và mỉm cười nói,
tóc em mọc nhanh lắm anh Ghim ạ.
Bỗng cô choàng bật dậy như một con mèo phải bỗng kêu to ôi ôi.
Ghim vẫn chưa được trông thấy món quà tuyệt đẹp tặng anh. Cô bỗng xòe rộng bàn tay, chìa ra chất kim loại mờ mờ quý giá, như được nhiệt tình rạng rỡ và sôi nổi của cô rọi vào sáng lóe lên.
Trông đẹp đấy chứ, có phải không Ghim? Em đã đi lùng khắp thành phố mới tìm được đó. Từ nay anh sẽ phải xem giờ mỗi ngày 100 lần đó nhé. Anh đưa đồng hồ đây cho em. Em muốn xem đeo sợi dây này vào nó sẽ ra thế nào.
Ghim không làm theo lời Đê La mà lại nằm lăn ra giường, chắp hai tay vào sau gáy, mỉm cười bảo,
Đê La, ta hãy dẹp những món quà Noel của chúng ta lại, để chúng đó một thời gian. Những món quà ấy đẹp quá, chưa thể dùng ngay bây giờ được. Anh đã bán chiếc đồng hồ để lấy tiền mua lược cho em rồi.
Nào, bây giờ thì em hãy ráng sườn đi, được không?
Như các bạn đều biết, các vị đạo sĩ là những con người khôn ngoan tuyệt vời, đã mang quà đến tặng Đức Chúa Hài Đồng nằm trong máng lừa. Các vị ấy đã phát minh ra nghệ thuật tặng quà Noel. Các vị ấy là những con người khôn ngoan, cho nên nhất định là quà của các vị ấy cũng khôn ngoan. Đem sao chép lại còn có thể có ưu điểm là đổi chác được. Ở đây tôi đã kể lại một cách vụng về cho các bạn nghe câu chuyện không có gì lấy làm ly kỳ về hai đứa trẻ ngốc nghếch sống trong một căn buồng nhỏ, đã hy sinh cho nhau một cách chẳng khôn ngoan tí nào những của cải quý giá nhất trong nhà. Nhưng để nói một lời chót với các kẻ khôn ngoan thời buổi ngày nay, ta hãy khẳng định rằng trong số tất cả những người tặng quà thì hai người ấy là những người khôn ngoan nhất. Trong số tất cả những người tặng và nhận quà, những người như họ cũng là những người khôn ngoan nhất. Ở bất cứ đâu, họ cũng là những người khôn ngoan nhất. Chính họ là những đạo sĩ.